thưa các bạn. Duyên lành để đưa đến. Hôm nay tôi có cơ hội tái ngộ các bạn nơi đây đúng ngày thiền chung của tất cả huynh đệ tìm người tại thiền đường. Xin hãy. Chúng ta lại được tái sống trong giây phút bất ngờ. Thiên liên tâm thức của chúng ta vui mừng và muốn tự thăng hoa trong sự cố gắng sẵn có của chính mọi cá nhân. Chúng ta đang trên đường tu học cũng có bao nhiêu chuyện thắc mắc của nội tâm, càng ngày càng dồn dập và đưa đẩy chúng ta phải tự kiểm tự thức và để tìm ra rõ rệt một con đường lối khai triển cho tâm linh và đóng góp cho chúng. Tại sao chúng ta lại có những sự thắc mắc? Thưa vị, sự mong muốn, sự tham lam muốn tiến tới nhanh nhẹ ai ai cũng có. Sự đòi hỏi đã liên tục muốn có, muốn đạt, muốn thành. Vì sao? Khi chúng ta nở thấy một con đường phải đi và phải làm sao cho nó ngắn gọn hơn và nhanh nhẹ hơn, thật sự có thể đóng góp cho mọi giờ. Trong đó không sao tránh khỏi sự thắc mắc của nội tâm mà quên đi hai chữ nghiệp duyên. Mỗi người chúng ta ở trong nghiệp duyên đang kẹt trong sự kích động và phản động mà không hay. Tức là sự sáng suốt của chúng ta đã hiểu hết, đã biết hết, cho nên cố gắng xây dựng trước khi được những cái gì chúng ta mong muốn. Nhưng mà không biết cách nào để tháo gỡ sự rối ren trong nội tâm của chúng ta. Chỉ biết muốn mau thành đạt mà thôi. Cho nên ngược lại của sự mong muốn đó mà lại tạo sự trì trệ cho nội tâm của mọi hạt giả. Muốn mà làm không được, một trì thật. Chịu làm, còn hắn đặt vấn đề muốn hành từng tự để tiến tới, còn hơn sự ước mong công hiến cho mọi người trong lúc chúng ta chưa thành đạt và chưa đi. Cho nên mỗi người chúng ta phải thấy rõ, phải hành. Chúng ta có thi không, trụ trì trong thể xác, trong khối óc, sống trong phàm ngã hiện tại. Chúng ta thấy, phải hành, nhiên hậu mới đồng hợp. Nhưng mà luôn luôn cái sự trễ, càng sợ trễ thì càng bị trễ. Cho nên người tu luôn luôn phải thành kính đối với bài trên và thật thà đối với chính mình. Kiểm điểm xem chúng ta có hành không. Lời nói và ý muốn của chúng ta có thực hiện được. Ý muốn lúc ban đầu của chúng ta chưa có thực hiện được. Thì nguyện vọng không bao giờ thành đạt. Tự giam hãm mình và tự dấn thân trong sự động loạn không sao tháo gỡ được. Người tu phải biết điều này. Tại sao tôi phải tu? Tôi tu để làm. Tại sao tôi phải mắc phải nghiệp duyên trần trực như thế này? Ai đã làm tôi? Lý do gì? Đến khi chúng ta hiểu được, đặt những câu hỏi cho người khác thì chúng ta quên đặt câu hỏi cho chính ta. Ta phải luôn luôn hỏi ta đã chấp nhận chưa? Đã chấp nhận cái cảnh duyên nghiệp này chưa? Ai đã buộc chúng ta thực thi cái duyên nghiệp tại đây? Đó, chúng ta thấy rõ chính ta đã đòi hỏi, ta không làm. Ta muốn, nhưng mà chính ta là người bỏ vỡ mọi sự việc. Cho nên nó xảy ra cái năm nổi của nội tâm bất an, bất ổn, tạo ra sự thắc mắc, rắc rối cho chính ta. Kỳ thật, chúng ta thấy rõ sự bình thản trong nội tâm có. Và bằng lòng trở về với sự bình thản đó, thì những sự rắc rối nó phải tiêu tan. Sự bình thản nhàn hạ là gì? Là sự sáng suốt. Để hóa giải tất cả những sự thắc mắc của nội tâm. Muốn trở về với căn bản nhàn hạ đó, chúng ta phải buông bỏ những sự rắc rối mà chúng ta đã và đang nuôi dưỡng. Chúng ta đã tạo cho chúng ta chậm tiến mà không hay, buộc chúng ta vào thế kẹt mà tưởng ta học, tưởng lầm lý luận của chúng ta là đúng, tưởng lầm trí khôn chúng ta là minh bạch. Không, chưa phạm rồi tái phạm trong cái nguyên ý tham sân si hỉ nộ ai ố dục mà không hay. 24/24 làm điều phạm rồi tái phạm mà tưởng ta là đứng đắn, chứng tưởng ta là có một cái ý chí xây dựng cho chung, có một hạnh hy sinh cho chung. Kỳ thật, sự tham lam của chúng ta càng ngày càng dày cao hơn đạo Phật, cho nên mức tiến càng ngày càng bị thụt lùi. Cho nên cái phương pháp công phu để làm gì? Để nhắc chúng ta, để kiểm điểm chúng ta đã thấy rằng chúng ta chịu hành hay là không, bằng lòng thực hành hay là không, bằng lòng giải tỏa những sự ô trượt sẵn có của chúng ta. Cho nên chúng ta đã có trí khôn, chúng ta có đường lối thực hành, chúng ta có ý chí để kiểm điểm sự mê muội trần tâm của chính chúng ta. Mà không thực hành thì càng ngày càng bị lún sâu trong cái cá tánh ngu muội, không bao giờ phát triển được. Cho nên cái cơ trợ rất tích vi, rất nhẹ nhàng, thưởng chúng ta, phạt chúng ta, tùy thích của chúng ta mà thôi. Vì ý muốn chúng ta muốn như vậy, trời đất không có cản đạn. Nhưng khi chúng ta lâm phải rồi, chúng ta lại trách trời, tại sao đưa tôi đến cái cảnh này? Tại sao ông trời bất công và ban cho tôi những cái nghịch cảnh không có thể gỡ rối cho chúng tôi? Nhưng mà bên trên dòng thấy rõ, người thế gian nói đây là nghịch cảnh, người thế gian nói đây là rối ren. Nhưng mà sự thanh thoát về trên đã nhận xét rõ ràng, đây là một cơ hội cho hành giả được bước vào trong tâm thần xây dựng tự thức. Vì khi chúng ta sa mê và chúng ta hiểu được sự sa mê thì không bao giờ chúng ta tái phạm. Có phải tự thức không? Mà muốn cho hành giả tự thức thì phải cho hành giả trọn lành bước vào con đường đó mới thấy rõ. Cho nên tôi thường nói Thượng Đế đã ban cho mọi chúng sanh chỉ có hơi vỏn vẹn, có hơi thở mà thôi. Hít vô và thở ra, mọi cá nhân tự tận dụng lấy khả năng sẵn có của chính mình. Và để thấu triệt những gì của cả càng không vũ trụ đã và đang đóng góp cho hành giả. Thì trước kia các bạn chưa thực hiện pháp luân thường chuyển thì hơi thở của các bạn giới hạn, một trong thể thao, hai trong lý luận, đi theo trình độ sẵn có. Ngày nay các bạn làm một chiều pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đạo, khai chuyển một vòng quanh các thiếu thiên địa đại não các bạn, thì cái ý thức của các bạn nó khác rồi. Sự chấp mê càng ngày càng được tháo gỡ và thấy rõ sự sai lầm của chính mọi cá nhân. Trước kia tôi phải nhắc đi nhắc lại, luận đi xét lại nhiều lần tôi mới hiểu một câu nói, một câu kinh, một lần nhắc nhở trong lòng tâm của tôi. Ngày hôm nay thoáng qua tôi đã biết rồi. Chính ý muốn của tôi có thể tạo cho tôi sai lầm, có thể tạo cho tôi sa ngã, có thể tạo cho tôi trì trệ tôi tâm. Lúc đó tôi tự xúc. Và nhờ đâu tôi mới được thấy những sự kích động rõ ràng như vậy? Nhờ sự quán xuyến của hơi thở. Trong đó nó bao gồm khi điểm của nội tâm khai chuyển tùy thức tùy tâm, do sự dày công của hành giả đạt tới sự thành tựu, thì thức tâm nó càng ngày càng rõ rệt, càng cao hơn. Để thấy rõ sự giá trị của động chạm tại thế gian đều là sự thức tâm cho hành giả tiến hóa. Cơ duyên nào cũng đưa cho chúng ta trở về với chính mình để thực thi cho kỳ được sự sáng suốt thanh tịnh mà chúng ta đã đạt được và tự thức. Sự dày công đó đòi hỏi nơi hành giả, và hành giả luôn luôn phải thanh tịnh. Cho nên chúng ta đã có con cái pháp ngồi thanh tịnh và thực thi từ hơi nặng trược thở ẻ, cho đi tới cái hơi nhẹ nhàng, rồi tới cái ý chí chuyển vọng thành khi trong nội tâm. Cho lúc đó mới tập trung lục điển hương thượng, hòa hợp với sự thanh nhẹ của bên ngoài thể xác, mới trụ thẳng lên trung tâm sinh lực cả càng không chịu trụ. Lúc đó mới biết giá trị của tự tâm, giá trị của sự tham thiền, giá trị của sự thanh tịnh để thao gỡ được sự rối rèn của bản thân. Càng tu chúng ta thấy là vô bờ bến, bước vào trong thềm văn minh của cả càn khôn vũ trụ. Trật tự của Thượng Đế siêu diệu vô cùng, nhiều tiếng tâm linh của chúng ta đến vô cùng. Từ kiến thức này đến kiến thức nọ, từ giới hạn này khám phá mở tới giới hạn kia, thực hành cho kỳ được sự hòa đựng đầm trong tâm thức, chúng ta mới xem bình diễn tất cả cả không vũ trụ đều quý giá vô cùng. Nó cũng là biển yêu của nhân loại. Càng hành diễn càng thanh tịnh, càng thanh tịnh càng thức tâm, càng thức tâm càng sống động, vui lây cái càng không vũ trụ, không bỏ một giờ nào.
thấy sự nhẹ nhàng, thanh thản là do ta tạo cho ta mà thôi. Chả có một ai giúp ta. Chính ta bằng lòng chấp nhận. Hạ mình học hỏi, khai triển vô cùng tận. Chúng ta mới thấy rõ siêu năng sẵn có của chính mình. Ai được cứu chúng? Chúng vì chính ta đã hủy bỏ nó mà không hay. Rồi nếu chúng ta bằng lòng tu thì chúng ta làm rồi xây dựng nó và giữ lấy nó và khai triển nó cho tới cùng. Càng thấy chúng ta càng ngày càng có trách nhiệm. Trách nhiệm nặng nề để khai thông tâm thức. Vì chúng ta có sự sống chung đụng tại thế gian giữa nhân loại và nhân loại, tâm thức không có thì làm sao xưng là nhân loại. Nhân loại nó khôn hơn nhiều. Nó đã nắm được cái cơ cấu của thể xác của con người, là chủ của bản thân, kết thành của thể xác. Và nó không làm chủ được nó. Nó còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh quá nhiều. Thì làm sao tiến hóa, làm sao đóng góp, làm sao thấy giá trị của con người trong một kiếp làm người ngắn gọn mà thiếu thanh tịnh, lấy có gì làm gì có sự sáng suốt mà để thực hiện những sự mong muốn của chính tham gia. Cho nên chúng ta phải xây dựng cái kỳ được sự thanh tịnh. Nhưng mà thanh tịnh lại là trật tự. Trật tự của nội tâm, nội thức, của thể xác. Mà lặp lại được rồi mới chiêm ngưỡng được trật tự của cả không vũ trụ. Nhiều bạn đã tu, đã thành đạt, nhiều khi đứng đó ôm nở nụ cười, xem cả không vũ trụ tinh vi vô cùng, trong trật tự tiến hóa, không ngoài trật. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội chúng ta đến đây bước vào trong thiền đường. Nhưng mà chúng ta mỗi người giữ lấy trật tự của sự sống trong lễ sống. Mà huynh đệ chỉ tỷ muội bằng lòng ngồi xích gần nhau, vỏn vẹn có mấy thước phạm vi, mấy thước mà mấy chục người cũng có thể ngồi chung như chúng ta bằng lòng. Thì chúng ta thấy trật tự của cả càn khôn vũ trụ có thu hẹp cũng được, mở rộng ra cũng được. Chúng ta sống trong trật tự, trật tự đòi hỏi vật chất nhiều, mỗi người một vị trí ngồi cao sang cũng được. Mà chúng ta bằng lòng ngồi dưới đất, chung nhau, xích với nhau, để chiêm ngưỡng hơi thở, nhịp thở hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta thấy nguyên cái tình đạo là sự quân bình của trong nội thức chúng ta đạt được rồi. Chúng ta thấy cái thâm tình đạo thâm thúy vô cùng. Càng buông bỏ trần tánh thì càng thấy sự thanh nhẹ của chúng ta để được trở về với chính ta. Sự dị biệt không còn nữa, sự kỳ thị không còn nữa, sự thương yêu lại bộc lộ. Quy thay và lập thay, mọi người có cơ hội được gặp nhau bằng cách xóa bỏ tâm hư đặc sâu, xóa bỏ sự kỳ thị địa vị mờ ám trong nội tâm, mà để thực hiện trong giây phút thiêng liêng sống trong thực chất sống động vô cùng. Có phải chỉ người tu mới ý thức được. Nếu chúng ta không bằng lòng tu bổ sửa chữa sự khiêm khuyết của chúng ta, chúng ta đâu có bằng lòng ngồi chung với nhau trong một chỗ eo hẹp. Chúng ta không còn địa vị, không còn phàm tánh để truy tầm sự thanh tịnh đời đời trong nội thức của chúng ta. Chúng ta đã thấy rõ cái cảnh sanh ly tử biệt, sanh lão bệnh tử khổ hiển hiện tâm thức của chính chúng ta mới thấy rõ thể xác này là cấu trúc của siêu nhiên, nhưng nó tạm để dục dắt tâm linh của chính chúng ta. Thì chúng ta, mỗi người chúng ta đã có phương tiện để thức tâm nhờ cái cơ cấu siêu nhiên này, mà chúng ta học được chữ hòa thì nó là một, chứ không có hai ba nữa. Thành ra người tu vô vi không có địa vị, nhưng mà ở trong thức bình đẳng thương yêu và xây dựng tha thứ lẫn nhau, trách móc lẫn nhau vì sự tâm tối. Mà nếu chúng ta biết tha thứ lẫn nhau thì chúng ta biết vun bồi sự sáng suốt. Cho nên quy thấy và làm thấy, đi đi lại lại, tôi cũng có cơ duyên tai ngộ các bạn đó đấy, để cho chúng ta đầm thiền giác. Thiền chúng ta quy tâm ngọt chung với nhau, giác là hiểu biển đường đi của chúng ta và tự đi. Trong giờ phút tham thiền quý báu này, kể sao cho xiết, nói sao cho vừa, chân tâm yêu thương vô cùng tận của hành giả muốn công hiến cho muôn loài vạn vật ở ngay giờ phút này cũng như là ở tương lai vô cùng. Hành giả chỉ biết trì niệm nguyên ý chấn động lực hòa hợp cả càn khôn trụ trụ, đó là nguyên ý của Nam Mô A Di Đà. Trong vỏn vẹn có 6 chữ nhưng mà nằm trong một cái ý nghĩa vỏn vẹn hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chân động lực thanh tịnh vô cùng khai mở nằm lòng của mọi hành giả trong nguyên lý hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nam là lửa, mô là không khí, a là nước, nhi là phát triển, đà là màu sắc, phật là linh cảm. Nó đã nằm trong nguyên ý tôi đã thường cách nghĩa cho các bạn. Nhớ nó, hiểu nó, càng biết nó nhiều, càng biết cái âm thanh của chúng ta là chấn động lực cộng đồng cả không vũ trụ. Nói chữ Nam, nó tập trung ngay chân tim. Trung tim chân này, mô nó chuyển ngay trung tim của đạo. A nó chuyển ngay trung tim hai chữ. Di là sự phát triển tinh thần, đà màu sắc phát quang thể hiện cái tâm linh Phật biết chuyện của mình. Thì mỗi người phải biết trở quy trở về nguyên ý đó mới khám phá được khả năng sẵn có của chính chúng ta. Chấn động lực đó thanh tịnh mới trở về vô cùng được, không phải động loạn, không phải niệm mà để dâng cho Phật. Niệm những câu niệm của các bạn đang niệm đây là nguyên ý của luồng điện. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, đó là cũng luồng điện kéo từ trong cơ tạng các bạn đưa lên rồi trở lại về với cơ tạng. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Thiên Minh Tần Hộ Tu Hành, cũng đem ra rồi trở về tới sự di thiện tôi lạc của mình. Cho nên nằm trong nguyên ý thanh điển tự khai tự tiến, tại sao không cách nghĩa rõ trong lúc ban đầu? Đã nói rất nhiều lần, nói rất nhiều đoạn đó để cho các bạn ý thức. Nhưng mà cái ý thức này tại sao hành giả có thể cách nghĩa ra như vậy? Vì hành giả đã hành mới khám phá ra. Nhưng mà giờ các bạn bằng lòng hành thì tương lai các bạn cũng khám phá ra như vậy và đồng ý như vậy. Nhưng mà phải hành mới nắm được. Còn không hành mà cách nghĩa xuôi nghe nó cũng lọt tai. Tại vì sao? Tại vì trong cái cơ tạng nó đấm chỗ này, nó bịch chỗ kia, nó không có thông. Nhưng mà hành rồi nó thông, thông rồi mới hiểu té ra. Chuyện của ta, ta làm cho ta, chứ ai làm cho ta được. Nếu không hành, bây giờ có lý luận cách mấy đem ra cho cách mấy trưng bày cho cách mấy vẽ ra hình rồi rốt cuộc thì cũng hành giả không hiểu, vì hành giả đắm đâu có hiểu. Cho nên cái pháp này cho hành giả thực hành, chứ không phải cho người lý luận đấu chấp mà không có kết quả. Cho nên rồi trước kia có những vị bắt đầu vô hành thì lý luận hỏi lung tung, nhưng mà ngày nay người hành rồi người thấy là thế là tôi phải hành nhiều hơn để tôi cảm nhận sự này và khám phá những gì của tôi đã và đang có, nhưng không tôi cống hiến cho người khác. Thì đòi hỏi nơi sự thực hành của hành giả mà thôi. Cho nên pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp là hành pháp hành đạo chứ không dạy vào. Không có giật dành của ai hết, không có nhờ đỡ của ai. Cái của bạn có, bạn khám phá ra thì cảm lập lại trật tự, thì tự nhiên cái chân lý nằm trong bạn chứ không ngoài. Chính bạn là chân lý. Rồi bạn đi tìm Thượng Đế, mà chính bạn cũng là Thượng Đế, mà bạn không chỉ tìm chủ nhân ông của tiểu thiên địa là tiểu Thượng Đế rồi còn đi đâu tìm nữa mà không thấy. Thì đâm ra nói tôi là giới này, tôi là giới kia, tôi là giới nọ. Rồi bao nhiêu năm tu học rốt cuộc cũng chả thấy mình. Vì sao? Vì chúng ta hướng ngoại động loạn không thấy ta thì cái gì cũng kẹt. Thì cầu nó nhất ly thông vạn ly minh, mà tôi đã có một lý của tất cả các không vũ trụ tôi chưa thông. Tôi chỉ lấy lý này một chút, lý kia một chút, lý nọ một chút rồi tôi câu kết thành một câu thắc mắc mà thôi. Chứ còn tôi chưa thấy cái lý của tôi đang nắm. Nguyên lý thực hành tôi chưa làm thì một cái một ban đầu tôi chưa thành thì không có những cái tiểu tiểu sau này cũng không thành. Nhật ly thông thì bản lý minh, tôi phải hành nó mới minh. Minh là gì? Minh di thiện, tôi biết được, cảm thông được, tôi là họ, họ là tôi mới làm được điều thiện. Còn thiện di bất minh là người đó dạy sao tôi làm như vậy, tôi nghe lời vậy tôi làm cho tôi không hiểu, đó là thiện di bất minh. Còn minh di thiện là tôi biết, tôi hành tôi biết, cho nên có phải thực hành để đạt không? Cho nên các bạn đã và đang thực hành để đi tới tự đạt. Mà thành giả thực hành rồi thấy sao nó hay vô cùng, thấy nó thấm thía, thấy nó đậm đà, thấy nó hiểu nó nhiều hơn. Rồi nó phải tự cắt nó mới tiến, tự khai phá nó mới thấy rõ giá trị của nhẫn quả. Cho nên hành giả càng ngày càng thì chỉ vỏn vẹn thấy ta đang sai chứ có gì đang tầm. Và ta càng ngày càng tầm ra sự sai của chúng ta, chúng ta lại đi tới chỗ sáng suốt. Và càng ngày càng rõ sự sai lầm của chính chúng ta mới thấy rằng ý chí vô cùng nơi ta. Không có đi đâu thỉnh xin, đi thỉnh xin ai hết. Chính mình làm mới có, không làm không có. Ở đời đã chứng minh cho chúng ta thấy, không đi làm việc ai phát lương. Không tu, không sửa, làm sao có chỗ chứa chân lý trong nội tâm. Cho nên sự mong muốn của hành giả vô vi rất nhiều, càng đòi hỏi đủ thứ. Nhưng mà chung quy ngài phải hành, ngài mới khó, ngài không hành thì ngài không có. Rốt cuộc dòm mặt thấy mình lỗ thôi, trì trệ. Chuyện của mình không hiểu, đi hỏi người ta không cỡ quá. Càng hành càng thấy. Thì thiên thư Phật là cái gì? Là con người. Người đó đã chịu hành, chấp nhận và tiến tới sự thanh nhẹ. Còn người đó không hành, không tiến tới sự thanh nhẹ. Trước khi không như ta, ở trong sự thắc mắc, trong sự đậm loạn, trong sự trì trệ, trong sự tâm tối, ngày nay giải tỏa được thì có được một phần sáng suốt thì ghi chép lại tại thế. Nhưng mà bây giờ người thành đạo rồi, người làm cái gì? Người phải tu. Người đã nắm được cái chuyên môn khai thác sự tâm tối của người thì luôn luôn phải nắm lấy để tiến. Còn nếu mà bỏ thì một ngày nào đó nó sẽ tái lại sự tâm tối như xa xưa trước kia. Cho nên người tu càng ngày phải càng siêng năng hơn, phải thực hiện trước kỳ được. Chứ không phải tu rồi tôi đắc pháp rồi thôi, tôi ăn tôi đi chơi, tôi đi làm bậy, không được. Đắc pháp thì phải giữ pháp thì phải hành pháp. Cho nên người tu trở nên tiên Phật, tại sao họ trễ trung? Vì họ làm nhiều hơn, họ hành nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, họ vui nhiều hơn. Nhưng mà ông chủ tiệm hiện tại, ông làm việc nhiều hơn, trong túi ông cái đồng tiền nó rộng rãi hơn. Phải ông vui không? Còn chúng ta tu hành nhiều hơn, thanh điển chúng ta nhiều hơn, thực của cải chúng ta phong phú hơn. Mặt mày chúng ta tươi tắn hơn, không có gì thắc mắc. Ta đã giàu mạnh rồi, và tiến trên con đường giàu mạnh giữ đó mà đi. Thanh thản nhà hạ đã về với nội tâm, phải giữ lấy mà đi. Nhưng mà trước kia muốn thành đạt sự nhẹ nhàng thì phải khổ tâm, phải thực hành. Cũng có trì trệ, cũng có lên xuống mới giải tỏa được. Chứ không phải một đường một mà đặt pháp đó. Cho nên ở thế gian này muốn làm chủ cũng trải giá chấp giải, chứ không phải nhảy vô là được đâu. Không được. Những người nhảy vô là được liền thì không có bao lâu phải sụp đổ. Mà người dày công thức tâm thực hành, người phải giữ cái lề lối đó mà để đi, không bao giờ có sự thất bại. Thành bại do tâm mà thôi, thiên đàng địa ngục do tâm mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái nguyện ý trong ta có thì vui mừng biết là bao nhiêu. Muốn mau thì phải dày công hơn chút. Muốn trì trệ xảo trá thiếu thật thà lấy mình, chỉ dùng đôi môi lao sực rồi chôn sống tâm thức thấy rõ ràng. Càng tu càng ngu, bởi vì mang danh tu, ghi tên tu, tâm không tu, đó là càng tu càng ngu. Luận thuyết trong sự thành công của người khác mà chính sự thành công của chúng ta không làm. Sự động loạn càng ngày càng dấy động và không chịu thao gỡ sự động loạn, làm sao có sự thành tựu? Muốn tìm tàng sự thanh tịnh phải do đâu tìm ra? Do trong động tìm ra thanh tịnh. Mà không thao gỡ sự động làm sao có sự thanh tịnh? Cho nên vấn đề tỉ mũi của chúng ta đang ngồi đây, đã bước vào thềm kỹ thuật thao gỡ sự động loạn của chính mình, nhiên hậu mới đạt được sự thanh tịnh. Cho nên trong giây phút thanh thiện, các bạn thanh thiện rồi, các bạn cảm thấy trong giờ giây phút xả thiện, các bạn thấy nó nhẹ nhõm. Nó đã thao gỡ được một phần gì đâu của nội tâm. Nó cảm thấy vui, cảm thấy khỏe. Nhưng mà người đời dòm thấy người cha nó khùng làm gì, chỉ cha cha năm râm bé. Nhưng mà kỳ thật là nó đã thao gỡ một phần để thanh nhẹ. Nó ở trong cái diệu pháp thấy rõ ràng. Càng tu càng thấy cái điển tỏa toàn thân. Giờ đến đâu thì sáng đến đâu, rõ ràng. Nhưng mà chỉ có hành giả mới biết. Cái người đời dòng vô thì họ nói khùng đó là đúng, vì mắc phạm, đâu có xét được chiều sâu, xét bề ngoài thôi, rồi tạo thành thành lý luận, chứ một chiều sâu đâu có biết. Cho nên ở thế gian nói gì cũng là đúng, không có nói sai. Vì sự nhận định của trình độ đó, hiểu thế đó mà thôi. Cho nên chúng ta không có lý do gì trách để đạt người Phật. Chúng ta tự trách là đúng hơn. Tự trách cái sự sai lầm trì trệ không đứng đắn của chính mình thì đúng hơn. mỗi hành giả biết như vậy, thì bất cứ ở cơ cấu nào, bất cứ ở nơi nào, cũng đem lại sự bình an cho nội tâm. Còn những cái luận thuyết tạm bỡ ở bên ngoài, ở bao bì ở bên ngoài, cứ tạo động tranh chấp sân si mà thôi, không tiên nổi. Tràng gian đại hải luận thuyết tại thế gian, nhưng mà rốt cuộc ông tu ông đắc bạc tu mà. Bản thân bất độ hà thân độ thân ta, chúng ta không tu không tu chạy. Nhiều người để tôi tu để tôi độ cho cũng được đâu, tôi giúp bao nhiêu tiền cho tôi tu nhưng mà tôi không độ được nếu tôi không hành. Tôi hành là tự độ, tôi không hành tôi không bao giờ độ cho tôi được. Tôi hành để ảnh hưởng người khác, tôi hành để tôi độ người ta là không được. Cho nên các bạn hiểu rõ mọi điều do tâm, phải thực hành để ghi được. Trong cái ý niệm nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật, nó sẽ xây dựng cho các bạn trở về thanh đại vững chắc, tự phá mê và chấp, chứ không phải ai phá mê và chấp chúng ta được. Chính chúng ta phải tự phá mê mà. Chúng ta nghe người kia nằm giật chim bao đầy đủ thực lại siêu diệu vô cùng, nhưng mà chúng ta muốn có chim bao như người không được. Tại sao? Có phải trình độ không? Người ta nên linh tánh mở, chim bao sống động, linh tánh kẹp, muốn chim bao cũng khóc. Cho nên các bạn càng ngày càng tu, càng tháo gỡ, nhiều khi các bạn thấy cái gì, nghi cái gì thì nó có cái đó. Vì nó mở rồi là nó hòa, nó mới thấy. Còn không mở, không hòa, thấy được cái gì? Mà nhận định nó cũng sai, không trúng. Thì nhiều người đã khai, đã mở ra rồi thì họ nhận định nó thấy trúng. Đêm đêm họ nhẹ nhõm mà thấy đi chơi cảnh giới này tới cảnh giới kia, cảnh giới nọ. Nhưng mà cảnh giới đâu phải vô giới hạn không? Không, đã bị giới hạn. Nếu vô giới hạn thì họ đi rồi họ về làm chi nữa? Họ bị giới hạn. Họ đi rồi họ phải trở về thế xác này, để họ thực hiện chất kỳ được những gì. Cho đến lúc họ thức tâm định luật vay trả, họ mới rõ cái thiên cơ, giá trị của thiên cơ. Mỗi mỗi điều trong thực hành mới có lối thoát. Nếu chúng ta không có thực hành thì không bao giờ có lối thoát. Nhiều bạn thấy tôi làm bài thơ cho cái tên là bài thơ, nhưng mà tôi làm bài thơ tôi nói gì nữa. Mấy cái chữ quốc ngữ Việt Nam nhưng mà đọc hoài không hiểu. Tại sao? Rất đơn giản mà không hiểu. Rồi tại sao? Tại ta đòi cái trật tự căn cơ của chính mình. Căn cơ của mỗi cá nhân đều siêu diệu và có giá trị. Nhưng mà chúng ta không lập lại trật tự siêu diệu thì làm sao chúng ta hòa hợp với sự siêu diệu mà đã đề ra trong vỏn vẹn trong mấy câu thơ đó. Thành ra cái ý trầm trượt thì hiểu thì trầm trượt, mà cố gắng tu thanh cao thì nó thức tâm sự thanh cao. Cho nên tại sao các bạn tu thiền một thời gian rồi có thể nó đã quá, sao nó sống động vậy mà bây giờ tôi mới hiểu? Vì trình độ tôi mới đi tới đó tôi mới hiểu. Cho lúc đó tôi cũng học, tôi cũng bằng cấp đầy mình, nhưng mà bốn có mấy câu thơ vậy mà nghe coi đi coi lại không hiểu. Hiểu ở trong một khía cạnh khác, va view bậy bạ chứ không có xây dựng cái thức tâm để hiểu. Rất đơn giản, nhưng mà mỗi năm xem nó lại mỗi khác nếu thực hành. Còn không thực hành thì nó càng rờ, nó càng xa thôi mấy câu đó. Đọc không dính dấp. Tên mình mà đọc ra sao nó xa lạ quá. Thì mới kiểm chứng được ta đã trật trược. Ta đang trì trệ. Không có khai triển tâm thức. Thiếu hòa. Đọc thi bất minh. Còn tu thanh nhẹ rồi càng đọc càng sống động. Càng tu nhẹ thì gian cho là càng cao, càng ý thức rõ ràng, sạch trong tâm, ở trong tâm cả, không ngoài. Cho nên soi căn phải tận gốc. Soi căn mà soi bên ngoài là hiểu cái gì? Mà tận gốc đó là chỉ hành giả tức mới đập mới mình. Mà có cách nghĩa cho mấy đi nữa, họ cũng không hiểu. Cho nên cho thơ để tự thức tự minh. Chứ không phải cho thơ rồi phải vẽ ra cái hình cho ta thấy. Rồi đem ta bỏ đó. Một cái ngoẹo. Một cái chỉ lên. Một cái chỉ xuống. Một cái đưa ngang. Cũng là một đường lối dẫn tiến tâm linh. Mà tâm linh không thực hành làm sao mà đắc. Làm sao mà hiểu. Ôm bài thơ nhưng mà chưa đưa thơ vào tâm được. Cho nên thế gian đòi hỏi nhiều. Muốn nhiều lắm. Nhưng mà hành chẳng có cái gì. Rốt cuộc thấy rõ mình tự phạt với mình rõ ràng. Từ giờ phút tự biết tự trách là giờ phút đó sẽ nắm vững chân lý mà tiến. Chỉ hành giả mà có thể làm. Hành giả mà có thể tự thức. Rồi nhiều bạn đã đứng trong cái hoàn cảnh đau khổ vô cùng. Bị tình yêu lường gạt. Bị đời lường gạt. Bị sự ma nhục. Đủ thứ. Biết khép mình dẹp tự ái. Lui về chân nhà. Lúc đó mới thấy giá trị. Của tâm linh. Cho nên nhiều người đã buông bỏ tất cả và trở về với sự sáng suốt. Bất cứ giá nào. Không còn ham vinh hoa phú quý. Mà chỉ vỏn vẹn giữ lấy sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Cho nên mai hôm nay tôi được đến đây vui với các bạn. Chỉ chúng ta đồng vui thì chúng ta phải cống hiến những gì thực hành đã tự thức. Cho nên vấn đề chỉ mũi chúng ta để chia sẻ trong giây phút thiêng liêng của người đi trước. Và chính ta đang hành là người đi sau, phải thực hành chuyện được. Để tập hợp cho hậu tiên ở tương lai. Cảm ơn sự lưu ý của các bạn.